tìm hiểu biển đảo Việt Nam.
Thưa bà con và các bạn, đưa luật cảnh sát biển vào thực tiễn cuộc sống là một trong những nghĩa vụ, quyền lợi, trách nhiệm chính trị của mọi công dân, tổ chức, đoàn thể, của cả hệ thống chính trị. Song song với quá trình quán triệt, triển khai học tập luật cảnh sát biển Việt Nam tới mọi cán bộ, chiến sĩ nhằm góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp hành, thực hiện luật trong thực thi nhiệm vụ. Các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng đang tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu nội dung cơ bản của luật tới cấp ủy, chính quyền và nhân dân, đoàn thể, chính trị, xã hội ở địa phương ven biển trong cả nước.
Trong một năm qua, lực lượng cảnh sát biển đã cử nhiều tổ tuyên truyền đi theo các tàu làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát để trực tiếp đến tuyên truyền trên các tàu thuyền của bà con ngư dân đánh bắt hải sản trên biển. Thượng tá Lê Huy, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết.
Chúng tôi tuyên truyền trực tiếp cho bà con, rồi thông qua cái việc mà trực tiếp mà lên các cái tàu của bà con ngư dân để làm sao cho bà con hiểu được cái vị trí, vai trò và chức năng nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam, cũng như nắm được các cái quy định của pháp luật Việt Nam và điều quốc tế trong quá trình đánh bắt trên biển để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
Bà Nguyễn Thị Bích Dung, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Hải Phòng chia sẻ, bà con khi nắm vững luật cảnh sát biển thì tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân sẽ được nâng cao, từ đó góp phần hiệu quả thiết thực trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước.
Không những thông báo cập nhật kịp thời thông tin biển đảo của đã diễn ra trong thời gian vừa qua, mang lại thêm cái niềm tin, niềm phấn khởi cho cán bộ, đảng viên, người dân vào với những tiềm lực và những ý chí, quyết tâm của đất nước ta trong việc bảo vệ chủ quyền của lãnh thổ. Đồng thời thì qua cái việc tuyên truyền về luật cảnh sát biển Việt Nam cũng tạo cho người dân hiểu biết.
Thiếu tướng Ngô Bình Minh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 cho biết, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 đã và đang nỗ lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu nội dung cơ bản của luật tới cấp ủy chính quyền và nhân dân, các đoàn thể chính trị xã hội ở các địa phương ven biển.
Bằng nhiều hình thức phương pháp tuyên truyền cụ thể, mỗi hình thức phương pháp phù hợp với các đối tượng tuyên truyền khác nhau. Do đó, nội dung luật Cảnh sát Biển Việt Nam đã từng bước được tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến toàn thể cán bộ chiến sĩ và quần chúng nhân dân hoạt động trên biển.
Ngư dân Lê Ngọc Tình ở xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cũng như nhiều ngư dân trên cả nước đều cảm thấy yên tâm khi luật Cảnh sát biển Việt Nam ra đời.
Thấy là cảnh sát biển của ta có về tại là địa bàn xã để là tuyên truyền cho ngư dân, để ngư dân yên tâm là bám biển và khai thác hải sản, đánh bắt nuôi sống gia đình và giữ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Qua việc tuyên truyền về luật Cảnh sát biển Việt Nam cũng tạo cho người dân hiểu biết sâu hơn về chức năng của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam được quy định trong luật. Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát biển sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền để đưa nội dung tinh thần của luật lan tỏa vào cuộc sống hơn nữa.
Thưa quý vị và các bạn, mùa mưa bão đã bắt đầu với những người đang lao động trên biển, nguy cơ phải đối mặt với sự cố do bão áp thấp nhiệt đới gây ra là rất lớn. Trong nhiều trường hợp, tàu cá của bà con ngư dân đang hoạt động ngoài biển không thể trở về bờ để tránh trú bão. Vậy bà con cần có những biện pháp nào để đảm bảo tàu an toàn? Sau đây, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Trọng Hồng, trưởng phòng phối hợp tìm kiếm cứu nạn, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 1 về một số kiến thức để giải quyết vấn đề này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Thưa ông, khi tàu cá đang khai thác gặp phải bão và áp thấp nhiệt đới mà không thể kịp quay về bờ hay vào các điểm tránh trú thì cần điều khiển tàu như thế nào ạ?
Mà trong trường hợp mà khi bão hoặc áp thấp nhiệt đới xuất hiện và mình không kịp về bờ an toàn thì mình phải điều khiển phương tiện để tránh cái đường đi của bão. Thì trong cái trường hợp này thì bà con phải thao tác xem cái vị trí tàu mình ở đâu so với đường đi di chuyển của bão. Nếu tàu thuyền nằm bên phải của bão hoặc áp thấp nhiệt đới thì phải điều khiển tàu sao cho cái gió thực thổi vào mũi tàu lệch một mạn phải một góc từ 30 đến 45 độ và giữ cho tàu thuyền chạy theo hướng gió đó tới khi thoát khỏi vùng nguy hiểm. Còn nếu mà khi tàu thuyền nằm ở nửa trái của bão hoặc áp thấp nhiệt đới thì phải điều khiển tàu thuyền chạy xuôi gió sao cho gió thổi vào đuôi tàu lệch mạn phải một góc 30 đến 45 độ và tiếp tục điều khiển tàu thuyền chạy theo hướng đó cho đến khi thấy gió chuyển sang hướng nam, thì tức là tàu thuyền đã ở xa phần 1/4 bão áp thấp nhiệt đới ở phía bên trái của tàu mình rồi, thì cường độ gió lúc đấy suy yếu, thì tức là tàu đã gần như ra vùng an toàn.
Trong trường hợp vỏ tàu bị thủng, tàu bị nước tràn vào, thì cần lưu ý những vấn đề gì, thưa ông?
Thì khi mà trong trường hợp tàu thuyền bị phá nước ấy, thì đầu tiên bà con phải hết sức bình tĩnh và yêu cầu tất cả các thuyền viên phải mặc áo phao. Thì trong trường hợp xấu mà phải bỏ tàu thì mình có cái áo phao để nó giữ được cái sinh mạng của chính cái thuyền viên khi mà rơi xuống nước. Thì khi mà phát hiện đầu tiên là phải phát hiện ra cái chỗ vỏ tàu bị hư hỏng, xác định được vị trí kích thước cái chỗ mà nước nó tràn vào tàu. Đầu tiên là phải bơm hút nước ra khỏi tàu, sau đó là tăng cường củng cố chống thủng ở những cái chỗ mà dò nước bằng các cái vận dụng chuyên dụng chống chìm. Sau đó thì phục hồi độ kín nước của vỏ tàu. Với những lỗ thủng nhỏ ấy, thì mình có thể dùng ngay cả những cái mảnh vải, mảnh áo mình nhét vào những cái chỗ đấy.
Để neo đậu tàu đảm bảo an toàn khi có ảnh hưởng của bão tại các khu neo đậu, cảng cá cần thực hiện những việc gì, thưa ông?
Khi mà neo đậu tránh trú bão ấy, thì bà con lưu ý là nếu có tàu lớn thì ít nhất phải bổ sung 2 dây chằng buộc lái và 2 dây chằng buộc mũi và neo theo hướng thẳng góc với bờ. Cái việc neo thẳng góc với bờ này rất quan trọng, chằng buộc cẩn thận. Tốt nhất thì là mỗi tàu neo ở riêng biệt, tránh sự va đập với những tàu xung quanh. Nếu trong trường hợp mà cái chỗ đậu nó không đủ rộng thì phải dùng các cái loại đệm va, ví dụ như là đệm va chuyên dùng hoặc là những cái lốp xe cũ để giảm cái sự va đập, va chạm giữa các tàu với nhau. Ngoài ra, đối với những cái tàu nhỏ ấy, có thể là đánh chìm tàu, tháo máy đánh chìm tàu hoặc là kéo tàu hẳn lên bờ, càng cánh xa cái mép nước càng tốt. Còn nếu neo đậu mà không có những cái vùng neo đậu chuyên dụng thì phải tìm những cái nơi khuất gió, đáy biển là cát, neo một mình cách biệt với các cái tàu khác, tránh xa các vách đá, chướng ngại vật.
Xin trân trọng cảm ơn ông.
Thưa quý vị và bà con, sau khi chuyên mục ngày 26 tháng 9 phát sóng, chúng tôi trực tiếp nhận được rất nhiều tin nhắn của quý vị thính giả gửi về chương trình tham gia mục tìm hiểu biển đảo Việt Nam. Chúng tôi giải đáp 5 câu hỏi như sau. Câu 1. Việt Nam thực hiện xác lập chủ quyền 21 đảo nổi và đảo đá, hay còn gọi là đảo chìm ở quần đảo Trường Sa. Đáp án A là đúng. Câu hỏi 2. Hòn đảo nào được mệnh danh là địa ngục trần gian ở nước ta, là Côn Đảo? Đáp án đúng là C. Câu hỏi 3. Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam được tổ chức vào tháng 6 hàng năm. Đáp án đúng là B. Câu hỏi 4. Việt Nam và Philippines đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc ứng xử cơ bản đối với vùng tranh chấp vào ngày 7 tháng 11 năm 1995. Đáp án đúng là C. Câu hỏi 5. Vịnh Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vào ngày 17 tháng 12 năm 1994. Đáp án đúng là A. Có rất nhiều thính giả đã tham gia trả lời trên cơ sở ngày giờ nhận tin nhắn. Chúng tôi xin chúc mừng 5 thính giả đã trả lời đúng cả 5 câu hỏi và gửi tin nhắn về sớm nhất. Đó là thính giả Bùi Thị Hiền ở phòng 206B, tập thể Nhà hát chèo Việt Nam, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. 2. Thính giả Nhâm Thị Ngọc Lan, trường tiểu học Trung học cơ sở Đông Á, Đông Hưng, Thái Bình. 3. Thính giả Vũ Thanh Cúc, số 455, Lưu Nhân Chú, tổ 13, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 4. Thính giả Phạm Trường, ở tổ 11, số nhà 231, đường Long Hưng, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. 5. Thính giả Hạng Thị Khua, ở thôn 5, xã Đắc Hà, huyện Đắk Cờ Long, tỉnh Đắk Nông. Chúng tôi xin chúc mừng các quý vị thính giả và một phần quà sẽ được gửi tới quý vị thính giả trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ là câu hỏi của tuần này. Câu 1. Bạn hãy cho biết quanh Biển Đông có bao nhiêu quốc gia và vùng lãnh thổ ven biển tiếp giáp? A. 7 B. 9 C. 11 Câu 2. Bạn hãy cho biết hiện nay có bao nhiêu quốc gia và vùng lãnh thổ tuyên bố chủ quyền toàn bộ hoặc một phần đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa? A. 4 nước B. 5 nước C. 6 nước. Câu hỏi 3. Bạn hãy cho biết đường bờ biển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu dài bao nhiêu km? A. 250 km. B. 305 km. C. 350 km. Câu hỏi 4. Bạn hãy cho biết quần đảo Trường Sa được chia làm mấy cụm? A. 8 cụm. B. 9 cụm. Và C. 10 cụm. Câu 4. Bạn hãy cho biết vùng biển quốc tế là gì? A. Là vùng biển nằm ngoài vùng biển thuộc quyền tài phán của các quốc gia ven biển, thuộc sở hữu của các quốc gia có biển đều có quyền tự do hàng hải, hàng không. Đặt dây cáp, ống dẫn ngầm, xây dựng các đảo nhân tạo theo quy định của Công ước Quốc tế, tự do đánh bắt hải sản, nghiên cứu khoa học. B. Là vùng biển nằm ngoài vùng biển thuộc quyền tài phán của các quốc gia ven biển, không thuộc quyền sở hữu của quốc gia nào. Tất cả các quốc gia, dù có biển hay không có biển, đều có quyền tự do hàng hải, hàng không. Đặt dây cáp, ống dẫn ngầm, xây dựng các đảo nhân tạo theo quy định của Công ước Quốc tế, tự do đánh bắt hải sản, nghiên cứu khoa học. Vâng, vừa rồi là câu hỏi tìm hiểu biển đảo Việt Nam của tuần này. Quý vị tham gia trả lời câu hỏi thì nhắn tin theo cú pháp, câu hỏi và phương án trả lời cùng với họ tên, địa chỉ của quý vị thính giả gửi về số điện thoại 0936 801 965. Số điện thoại chỉ nhận tin nhắn, không nhận cuộc gọi. 5 quý vị thính giả trả lời đúng các câu hỏi gửi về sớm nhất sẽ được chúng tôi chọn để trao thưởng. Thời gian nhận tin nhắn là từ ngày hôm nay đến hết ngày 2 tháng 10 năm 2020. Người trúng giải của tuần cũng sẽ được chúng tôi công bố trong chuyên mục Tìm hiểu biển đảo Việt Nam tuần kế tiếp. Và đến đây thì thời lượng của chương trình Mùa vàng hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Phạm An biên soạn và thực hiện.